Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng. Tính Tâm Minh là bài minh do tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa, đó là Thiền Sư Tăng Sáng soạn. Thiền Sư Tăng Sáng còn có hiệu là Giám Trí. Mình thường mình quen với chữ Tăng Sáng, và nếu mà mình nghe Thiền Sư Giám Trí thì chắc mình không biết là ai. Cho nên mình nghe cho quen Thiền Sư Giám Trí Tăng Sáng soạn bài Tính Tâm Minh này. Bài minh này gồm có 146 câu. Mỗi câu có 4 chữ. Giờ ai giỏi làm toán nhân coi thử có bao nhiêu chữ. Thì mình thấy nó dài hay là nó ngắn? Nó ngắn quá, phải không? Mình có thể tính được cái số chữ trong cái bài minh rất là ngắn. Nhưng mà người học thiền không ai có thể bỏ qua được cái bài minh này cả. Và cái người hành đạo đi từ bước đầu tiên cho tới cái bước cuối cùng cũng không lìa cái bài minh này. Để thấy cái sự quan trọng của nó trong cái quá trình tu tập của mình. Vì vậy cho nên tuy là Ngài Tăng Sáng để lại có một tác phẩm duy nhất, mà cái tác phẩm này lại có ảnh hưởng rất lớn với sự hình thành của Thiền Tông Trung Hoa trong thời kỳ đầu. Và bây giờ Thiền Tông tất cả các nước đều cũng phải đặt cái nền tảng phần nào trên cái tác phẩm này. Hôm nay chúng ta chưa có đi vào cái bài minh liền, mà sẽ học qua cái cuộc đời của Tam Tổ Tăng Sáng. Mình thường mình quen với Lục Tổ Huệ Năng hơn, hoặc là Sơ Tổ Đạt Ma. Còn mấy vị tổ mà giữa giữa thì biết tên vậy thôi, chứ không có biết nhiều. Hôm nay mình học kỹ cuộc đời của Tam Tổ. Đố ai biết Tổ Tăng Sáng sống vào khoảng thế kỷ nào? Thế kỷ thứ 7 hoặc là cuối thế kỷ thứ 6 ha? Cuối thế kỷ thứ 6 có nghĩa là người ta đoán là Ngài sinh vào năm 497. Gọi là đoán là tại vì không ai biết xuất xứ của Ngài, mà Ngài cũng không cho ai biết. Ngài giấu bặt cái gốc gác của Ngài, và chỉ biết chính xác cái năm Ngài tịch là 602 sau Tây Lịch. Như vậy là Ngài sống trong khoảng thế kỷ thứ 6, tại vì đầu thế kỷ thứ 7 là Ngài đã tịch rồi. Lúc đó là đời Tùy ở bên Trung Quốc, và Ngài là người Từ Châu. Cuộc đời của Ngài chỉ được bắt đầu biết khi còn là cư sĩ, khi Ngài bắt đầu đến hỏi Tổ Huệ Khả. Bây giờ cô đọc cái bản văn và quý vị dò theo trong đó. Nếu mà ai chưa có thì lát xong rồi tới Mê Huy hoặc là Bạch để mà lấy cái tờ này làm tài liệu. Tổ Tăng Sáng 497 đến 602 Tây Lịch, sống vào đời Tùy, người Từ Châu. Khi còn là cư sĩ, sư mắc bệnh ghẻ lỡ, đến lễ Tổ Huệ Khả xin sám tội. Sư thưa, đệ tử mang bệnh ghẻ lỡ đầy mình, xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội. Cái câu này mình nghe cũng rất là quen. Thường thường nếu mà mình không có bị một cái gì bức bách hết thì mình có đi kiếm một ông thầy để tha thiết xin sám hối không? Nếu mà cuộc đời mình mà trôi êm như là trên dòng nước xuôi thì chắc là không có hề gặp ông thầy nào hết trơn. Nhưng mà bây giờ mang bệnh ghẻ lỡ đầy mình, bệnh khổ, và trong cái tâm trạng bệnh khổ này có nhiều tài liệu cho biết đó là bệnh cùi. Mà bệnh cùi ngày xưa không có chữa được, mà là đó là cái bệnh lây nhiều, cho nên ai người ta cũng tránh, cũng ghê, thấy tới là đánh đuổi. Cho nên cái bệnh này rất khổ, và biết là do tiền khi nghiệp chướng đời trước, cho nên đến tổ Huệ Khả xin sám hối. Tổ bảo: đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sám hối. Ở đây khi mà Ngài Tăng Sáng đến sám hối, đại chúng thấy Ngài khổ nhiều hay là khổ ít? Cái tâm trạng rất khổ và đi kiếm cho được vị nhị tổ của Thiền Tông, thành ra cái tâm rất là tha thiết. Thì bây giờ khi học lại những cái điều mà dường như cũ này, nếu chúng ta muốn thấu hiểu, chúng ta phải để cái tâm mình cũng mới, để mình đi lại từ đầu như là mình chưa biết gì hết vậy đó. Thì khi tổ bảo đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sám hối, thì Ngài chưa từng nghe cái câu này, Ngài chưa từng biết cái gì hết á, thì chỉ một lòng thành tâm, cho nên nghe thầy dạy sao thì nhất nhất làm theo. Thì thầy dạy đem tội ra, thì Ngài quay lại, Ngài kiếm cái tội để Ngài đem ra cho Ngài sám hối, cho Ngài xí xóa cái tội cũ đó đi. Thì mình phải đặt tâm trạng mình trong cái tâm trạng của Ngài, quay lại để đem cái tội mà nó hành hạ mình, nó làm mình nặng trĩu với nó, đem ra để cho Ngài xóa cái tội đó đi. Một cái tội khổ mà làm mình điêu đứng trong cả cuộc đời, thì bây giờ có người biểu đem ra đây, ta xóa cho, thì mừng quá. Kiếm nó, kiếm cái thứ mà đã làm mình khổ điêu khổ đứng. Thì thưa đại chúng, chúng ta đã có khi nào khổ điêu khổ đứng hoặc phiền não không? Có. Mà dục nó đi, nó có đi không? Đó. Nhưng mà tiếc thay là không có ai nói câu này với mình hết. Không có ai nói đem ra đây hết. Thì ở đây, ở đây Ngài quay lại, Ngài nắm cái đầu nó, Ngài đem ra. Ông cư sĩ đứng sững giây lâu, thưa: đệ tử tìm tội không thể được, ta đã vì ngươi sám hối rồi. Cái câu này nó giống như là câu truyền pháp từ sơ tổ xuống nhị tổ, dường như nó lặp lại, nhưng mà mỗi một tâm trạng là mỗi một tâm trạng mới, cho nên nó hoàn toàn mới. Thì cái điều này mình nghe thì cũ, mà thật ra ngày nào mình còn phiền não thì cái điều này nó vẫn là cái điều mình chưa biết. Tại vì mình cứ tưởng phiền não, tội chướng là thật. Tới giờ đại chúng nghĩ nó thật hay là nó không thật? Bây giờ đại chúng nói một cách rất là chân thật coi, phiền não thật hay là không thật? Thì mới thấy là mình không xài được cái hiểu của mình. Tại vì mình nghe rất là quen là phiền não không thật, vọng tưởng không thật, không có cái gì thật hết á. Nhưng mà mình bị nó quay mòng mòng. Như vậy, nếu nó là thật thì nó có hình tướng, có nơi chốn và có thể đem ra được. Chúng ta ai cũng nhớ cái câu chuyện Ngài Ưng Quật Ma La. Ngài Ưng Quật Ma La thì ai cũng biết, nhưng mà cô nhắc lại một chút là trong cái câu chuyện ông thầy, ông muốn hại Ưng Quật Ma La, cho nên bắt Ưng Quật Ma La là giết người để lấy một cái sâu ngón tay cho đủ 100 ngón tay. Và ổng đã giết tới người thứ 99 thì dân chúng thấy bóng ổng là chạy hết. Thành ra ổng không kiếm đâu được cái người thứ 100 để mà giết. Thì chỉ có bà mẹ vì quá thương con cho nên đi vào rừng để kiếm đứa con của mình. Khi ông thấy bà mẹ thì trong cái cơn khùng điên khát máu giết người ấy, thì ổng hung hăng chạy tới tính giết luôn bà mẹ cho đủ số. Thì trong ngày hôm đó Đức Phật biết Ưng Quật Ma La là người có thể độ được, cho nên đồng lúc đó Đức Phật xuất hiện. Thì cái ông này tuy là muốn giết mẹ nhưng mà vẫn còn tỉnh táo chứ không phải là điên. Cho nên giữa hai người, một người dưng và một bà mẹ, mẹ mình, thì đương nhiên ổng đổi hướng chạy về Phật. Nhưng mà đuổi theo Phật thì đuổi hoài không kịp. Ổng tức quá, ổng mới la: dừng lại, Sa Môn, dừng lại. Đức Phật nói là ta đã dừng lâu rồi. Đại khái câu chuyện như vậy cho tới khi Phật độ được ông Ưng Quật Ma La và ông xuất gia thành một tỳ kheo. Thì từ ngày Ưng Quật Ma La thành thầy tỳ kheo Ưng Quật Ma La, thì đi khất thực, bữa đói bữa no, đa phần là không có cái gì ăn và chỉ có lãnh đá, roi, gậy của người ta đánh đập thôi. Và là ai cũng nhớ tới cái số người đã bị chết thảm trước.